nói cái sai biệt của ngoại đạo, bây giờ chỉ ra chánh nhân, chánh nhân tức là cái nhân của Phật dạy để biện biệt tà vọng. Tại nữa đại huệ có bảy thứ để nhất nghĩa, tức là tâm cảnh giới là một, huệ cảnh giới là hai, trí cảnh giới là ba, kiến cảnh giới là bốn, siêu nhị kiến cảnh giới là năm, siêu tử địa cảnh giới là sáu, như lai tự giáo cảnh giới là bảy, tức là có bảy thứ đệ nhất nghĩa. Đại huệ đây là tánh tự tánh đệ nhất nghĩa tâm của Như Lai, tính trúng đẳng chánh giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại. Như vậy cái chỗ mà bảy cảnh giới đó là chung của chư Phật đời quá khứ, vị lai và hiện tại. Do tánh tự tánh đệ nhất nghĩa tâm mà thành tựu được pháp thế gian, xuất thế gian là xuất thế gian thượng thượng của Như Lai. Bởi thánh huệ nhãn vào tự tướng cộng tướng dựng lập như, chỗ dựng lập không đồng với lượng ác kiến của ngoại đạo. Nghĩa là nói gì Đức Phật được cái thánh huệ nhãn là cái huệ nhãn của bậc thánh, cho nên nhìn vào cái tướng, tự tướng và cộng tướng, tức là cái tướng riêng và tướng chung, mà dựng lập được cái như, được dựng lập được cái thể như như, chỗ dựng lập không đồng với các cái lượng ác kiến ngoại đạo. Chỗ dựng lập của Phật nó khác hơn ác kiến ngoại đạo. Ác kiến ngoại đạo thì vật cho cái này, vật cho cái kia, đây là chỉ thẳng tâm thể như như, đó là gốc. Chân nhân của chánh pháp cũng có bảy thứ sai biệt, song các thứ cảnh giới đều là đệ nhất nghĩa cảnh giới, không có cái khác của phàm thánh cạn sâu. Nghĩa là lý đáng thì tất cả cái cảnh giới, dù phàm dù thánh, đều không rời đệ nhất nghĩa. Như hồi nãy ví dụ, dầu thân các món đồ trang sức có bao nhiêu tên cũng không rời vàng. Như Lai trong ba đời dùng thánh huệ nhãn vào tự tướng cộng tướng, chỗ dựng lập đều là như. Như tức là bảy thứ thật tướng không có phàm thánh cạn sâu, phải đồng một vị. Như tức là như như. Nếu không phải thánh huệ nhãn thì đâu thể chứng biết tâm cảnh giới. Đây mới giải thích từng phần. Thế nào là tâm cảnh giới? Cái thứ nhất đó, tức là Như Lai tàn chuyển thành tàn thức, cùng với bảy các căn thức trước, tất cả tâm vương tâm sở đều là cảnh giới của tâm sở hành, đó gọi là tâm cảnh giới. Như vậy tâm cảnh giới là chỉ cái tàn thức và bảy thức trước là cái cảnh của tâm sở hành. Cái thứ hai là huệ cảnh giới là chỉ cho văn tư tu và các thiền định tâm muội. Như vậy thì bước vào cảnh giới trí huệ bằng các văn tư và tu và thiền định. Phần trí cảnh giới là cái thứ ba. Trí là căn bản trí, do căn bản trí phát sanh nhiên hậu mới không đạt được thông Như Lai tàn và bất thông Như Lai tàn, đó gọi là trí cảnh giới. Tri kiến như thật, tức là tri kiến cảnh giới, kiến cảnh giới đó. Tri kiến như thật là nói nhị kiến cảnh giới, tức là cảnh giới của cái nhị kiến. Rồi siêu cảnh giới, tức là siêu, tức là siêu nhị kiến này, tức là thoát khỏi hai cái kiến chấp bên có bên không. Bồ Tát đến thập nhất địa, tức là đẳng giác, còn có hai cái ngu, qua cái nhân vị này mới hết, tức là qua phải đẳng giác mới hết hai cái ngu đó. Như Lai tự đáo cảnh giới, tức là cái thứ bảy, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mới nói là di tâm quên nhân tội quả. Đến chỗ tội cùng này mới thấy muôn pháp từ cái tâm mê mà ra, là biết rõ cái nhân tội cùng cái quả, hiểu không lầm không sai nữa. Ngoại đạo không biết tự tâm cảnh giới ban đầu do bất giác quân biến thành thức, vốn không có thật thể, vọng cho là thật rồi chấp làm tự tánh. Ngoại đạo thì họ không biết cảnh giới ban đầu từ mê mà khởi, mê tâm mà khởi, cho nên khi khởi ra có muôn pháp rồi họ chấp hoặc tự tánh, mà không biết gốc từ mê, mê cái tâm chân mà phát vọng thôi. Nhị thừa chẳng đạt được pháp không, nên kẹt nơi quyền tiểu. Nhị thừa thì thấy được ngã không mà chưa thấu suốt được pháp không, cho nên mắc kẹt ở trong quyền thừa hoặc là tiểu thừa. Đã phải trọn ngày ở trong đệ nhất nghĩa mà quên chân theo vọng. Như vậy thì dầu cho ngoại đạo dù cho nhị thừa cũng là ở trong cái đệ nhất nghĩa thôi, nhưng bởi vì quên phía trên theo cái vọng mà có bài ra nhiều cấp nhiều bạch. Nhưng ai thương xót những kẻ ngu si này rộng dại pháp yếu à, bởi ngài thương xót những cái người mắc kẹt như vậy mới chỉ cho cái pháp yếu. Pháp yếu tức là tất cả cái tướng hư dối đó gốc từ tâm mà ra, mà gốc từ tâm mà ra mà mình quên đi, quên cái tâm cho nên biến thành cả pháp. Tức là đến nơi phàm thánh duy nhất sai biệt chỉ ra tự tánh để nhất nghĩa tâm của Như Lai à, nên mọi cảnh phàm thánh đều tự thích mà biến thành sai biệt, mà tất cả sai biệt đó đều gốc từ cái để nhất nghĩa tâm Như Lai trong cái việc khác. Mở bài cho kẻ phàm ngu thì dùng pháp quyền là cột bãi trở về một, chỉ cho kẻ đại trí thì dùng pháp thật tức bãi tức một. Nói rằng vì cái kẻ phàm ngu thì dùng cái pháp quyền là tột bãi trở về một đó. Tột bãi là đây chỉ cho tâm cảnh giới, huệ cảnh giới, trí cảnh giới, kiến cảnh giới, siêu nhị kiến cảnh giới, siêu tử địa cảnh giới, Như Lai tự đáo cảnh giới là bãi. Từ hết cái này tới kia thứ tự à, thì đó là vì kẻ ngu. Còn nếu vì cái người trí thì dù cái bảy cảnh giới đó không ngoài cái đệ nhất cảnh giới, cho nên nó tức bảy là một hay tức một là bảy. Do đây mà thành tựu pháp thế gian, xuất thế gian thượng thượng, tất cả Như Lai thọ dụng và tha thọ dụng đều do đây dựng lập. Nên Như Lai có hai cái thọ dụng, một là tự thọ dụng, hai là tha thọ dụng. Tự thọ dụng là sao, tha thọ dụng là sao? Thường nói rằng báo thân Phật sanh ở cái cõi thanh tịnh đó gọi là tự thọ dụng, còn ứng hóa thân Phật tùy duyên để độ chúng sanh đó là tha thọ dụng. À, cũng như mình bây giờ hiện tại những người có trách nhiệm thì cũng, ai cũng có hai cái thọ dụng, một là tự thọ dụng, hai là tha thọ dụng. Tự thọ dụng là sao? Tức là cái chỗ an ổn tu hành do nội tâm mình và ngoại cảnh mình nó được thanh tịnh, đó là tự thọ dụng. Tha thọ dụng là muốn tạo cái duyên cho mọi người được an ổn, được tu hành, được thắng tiến trên đường đạo, đó là tha thọ dụng. À, còn nếu mình được an ổn thanh tịnh rồi mình im liền đó, thì đó tự thọ dụng mà không có tha thọ dụng. Tất cả Như Lai tự thọ dụng và tha thọ dụng đều do đây dựng lập, cho nên tuy có tự tướng cộng tướng trọn chẳng mài trên nghĩa như thật à, bởi thế nên cùng với ác kiến của ngoại đạo có khác à, vì vậy mà Phật khác với ngoại đạo. Đại huệ thế nào đồng với ác kiến luận của ngoại đạo? Nghĩa là chẳng thông tự cảnh giới, vọng tưởng kiến chấp, chẳng hiểu biết trình ngàn tự tâm hiện ra. Đại huệ phàm phu ngu si đối với tánh, vô tánh, tự tánh để nhất nghĩa, khởi bàn luận nhị kiến à, bởi vì do cái ngu si của mình mà đối với các pháp nào là tánh à, vô tánh à, tự tánh để nhất nghĩa, rồi cứ bàn luận cho hoặc cái này hoặc cái kia hai bên, bởi thấy hai bên cho nên thành ra sai lầm. Ác kiến của ngoại đạo đều do vọng tưởng, chẳng biết tự tâm hiện à, các cái ác kiến ngoại đạo gốc từ đều là do vọng tưởng mà ra, không biết tất cả cái cảnh giới đó là tự tâm hiện. Cho nên trọn ngày ở trong đệ nhất nghĩa luôn tạo dị kiến có không, đây là chỗ không đồng với chánh pháp à, bởi vậy cho nên trọn ngày ở trong cái đệ nhất nghĩa là không có hai bên mà mình lại chấp hai bên. Như vậy thì mình có khác ngoại đạo không? Ngoại đạo chấp hai bên, mình bây giờ chấp mấy bên? Như vậy thì có bộ mình cũng anh em, cũng là bà con cái ngoại đạo đó. Mình sống chưa có tới cái chỗ vượt qua dị kiến, cho nên trên này có cái chỗ siêu đó, siêu dị kiến đó. Tánh Như Lai tàn thuần nhất chẳng tạp, không có người phá nên nói vô tánh à, về cái Như Lai tàn thì nó là thuần nhất, nó không có tạp, nó không có chia đây là người kia là pháp, Cho nên nói là vô tánh, vô tánh tức là nó không có phân. Đây là người, đây là pháp riêng biệt. Tánh của vô tánh gọi là tâm đệ nhất nghĩa, cái chỗ mà không có phân biệt đây kia đó, đó là đệ nhất nghĩa tâm. Kinh Quan Nghiêm nói chẳng biết đệ nhất nghĩa đế nên gọi là vô minh. À, như vậy thì mình đương ở trong cái nhà gì? Vì gì mình không thấy đệ nhất nghĩa, tức là ở trong nhà vô minh rồi chứ gì, phải không? Ở trong vô minh này, ở trong vô minh thấy pháp có chừng ngàn, không biết tâm hiện nên chấp có chấp không, lại tăng thêm vọng tưởng. Đó, bởi vô minh cho nên là không biết các pháp đúng như thật của nó, rồi khởi ra chấp có chấp không. Mà chấp có chấp không thì càng tăng trưởng vọng tưởng. Cho nên nói tự cảnh giới, tự kiến chẳng trừ vọng chấp thành luận. À, tự cái thấy của mình mà mình không trừ cái chấp đó, rồi vọng chấp thế này thế kia mà tạo thành những cái luận. Vì thế văn sao lại chỉ ra lỗi ấy, tức là đoạn sao phải chỉ ra cái lỗi này. Thôi thì
nguyện diệt thế.